qua cái lớp này là cái lầm từ của các bạn phải cởi mở ra. Lầm từ ái thì các bạn được học khoa nhẹ hơn, và các bạn thấu triệt sự đau khổ của ba giới, thì cái lầm từ, luồng điển từ ái của các bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả tâm linh đang điêu đứng tại thế và bơ vơ tại thế, không biết ngày về và không biết giờ đến của chính chúng ta. Khổ hết sức khổ. Cho nên bài trên kêu gọi các đấng truyền pháp tại thế gian phải bỏ công hy sinh rất nhiều, và để giảng giải cho mọi người hiểu cái quyền năng của Ngài. Mà chính quyền năng của Ngài đang ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh rõ rệt, nhưng mà chúng sanh đã phủ nhận vì nó hướng ngoại bởi tư quan mắt mũi tai miệng, nó hướng ngoại và lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Cho nên ngày hôm nay thức tâm rút cái phần đó về để xây dựng cái phần kiến thức trọng đại trong thanh tịnh hướng thượng, mới thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính chúng ta đã và đang sống với cả càn khôn vũ trụ ba cõi, chứ không phải sống một mình. Thì lúc đó chúng ta không còn bơ vơ nữa, một cử một động của chúng ta hòa với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn sự bơ vơ nữa, đâu còn sự đau khổ nữa. Chúng ta nên thấy là việc làm của ông trời luôn luôn thể hiện ở mặt đất. Ngài đang xây dựng từ giai đoạn một, cho nên chúng ta phải thức tâm và thực hành thì chúng ta mới được hưởng hạnh phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc hết. Tôi lớn lên lấy vợ lập gia đình, lớn lên lấy chồng lập gia đình, đâu có hạnh phúc. Tất cả ngồi đây đâu có ai người đã đạt được hạnh phúc. Cái gì kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà. Thượng trung hạ ba cõi trong thế gian thể xác này cũng chưa có minh mà. Hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lo âu, tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, khùng điên không hay, không thấy hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu. Đó, chúng ta mới thấy rằng duy trì kim mẫu luôn luôn ở sát chúng ta, không có bỏ, không có bỏ một đứa con nào hết. Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha, để nó thấy nó quý yêu, nó quý yêu con nó. Con nó là ai? Con đó là một cái quyền năng của siêu nhiên cấu trúc. Nó càng quý con nó càng quý cha mẹ nó càng quý con nó càng quý đồng bào thân yêu nó càng quý con nó càng quý sự sống của vạn linh. Cho nên người đã làm cha nó khác, người làm mẹ nó khác. Còn người chưa làm cha làm mẹ, cha mẹ nó không biết thương yêu cha mẹ nó. Cho ngày hôm nay nó tu rồi nó mới hiểu cha mẹ nó. Cha mẹ nó đã vì nó hết mình thương yêu vô cùng. Cho nên bây giờ gieo tâm thức cho nó, nó biết thương nó mới tu. Nó không biết thương nó đâu có tu. Cho nên trước khi mẹ giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng con nên bảo trọng cơ thể con. Đó, rồi bây giờ nghĩa là chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta mới ăn năn hối cải lo tu, là trở về con đường của mẹ hiền, của Đức Mẹ đã ban, đã cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài để chúng ta thức tâm. Không có sách, không có mực, không có biết nào mà có thể tả được cái tình thương của người mẹ hiền đối với các con. Đó là duy trì kim mẫu thương yêu chúng ta vô cùng. Nhưng mà thế gian chưa hiểu, thế gian còn tâm tối, chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. Cho nên các bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các bạn mới quý duy trì kim mẫu, lo ngày lo đêm, lo cho các con trở về vì cái sự biến động của thiên cơ sẽ xảy tới. Đây rồi bơ vơ, kẻ chết đói, thân xác tiêu tan, hồn vía tiêu tan, làm sao mà thu gọn lại được. Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy tới, bày biểu sự sai lầm thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành, và để độ cho tất cả chúng sanh biết tu, tự thức, để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. lúc nào cũng vì si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc ngài giáng lâm. Chúng ta huynh đệ ngược vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi đều chứng tâm cho chúng ta và khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta để cho chúng ta thấy tự thức và tự hành. Rõ ràng duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn triền miên trong trầm luân khổ ải không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà cái thế tự tu tự sửa, sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta để hòa hợp với cái thiện nghiệp của chư trì cái kim mẫu đã tạo cái thế trận, đã cho thế gian biết rằng phải thương yêu mới có tiên, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiên. Cho nên nhớ phát triển, ngài luôn luôn rung động tâm hồn của chúng ta và xây dựng của chúng ta. Cho nên cố gắng tâm thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn. Càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn mới chịu phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong cái tinh thần ganh tị, ghét bỏ. Không, chúng ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội thức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó là điều cần thiết. Cho nên hôm nay tôi cũng có làm một bài thơ thì cho cái thiền viện này. Hiện đây tôi cũng kết thúc đọc một bài thơ cho các bạn nghe, để các bạn hiểu hơn cái chỗ các bạn ngự và các bạn sẽ làm gì sau khoa học về xây dựng cho chính ta và độ người.
Xin nhờ thiền sư minh giải. Thưa thiền sư, tại sao trong đời cần phải có đạo và đạo nằm ở pháp hay ở tâm?
Đời là thể xác, ăn uống, kích động, phản động. Đạo là tâm linh, phần hồn, có quyền tới trở về với nơi thanh tịnh, xưa kia nó đã có, nhưng mà bây giờ có. Cho nên chúng ta lập lại trật tự là chúng ta có thể đời đạo song tu. Đời là tôi ăn nói lễ độ, ôn tồn với mọi người, không có pha tay với ai, không có làm phiền được mất ai. Tôi là chân sanh. Còn đạo là hồn tôi liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Những nơi tôi đến đều là thanh nhẹ, tốt đẹp, và tôi càng ngày càng học hỏi, càng tiến trị thêm, thấm thía trong cuộc sống của đời đạo song tu. Sát nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, mà chúng ta cả sát. Và những đoạn đạo của chúng tôi đang tu là tất cả hai. Đời đạo sống tu có pháp, có thông, chỉ thiếu thực hành mà thôi. Cố gắng thực hành chúng ta sẽ đến nơi. Ở đời phải đi học, ra làm bác sĩ mới có đồng lương nhẹ. Làm biến đi học thì đi làm cu ly cũng có đồng lương mà nặng hơn. Hơn bao nhiêu cũng vậy đó thôi, nó không có khác gì hết đó. Từ địa ngục lên tới thiên đàng cũng bao nhiêu công chuyện. Thanh và trực, vô vi trực tiếp với luồng điển cái của vũ trụ, người tu thiền sẽ được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thì chứng minh mình thoát cảnh địa ngục, lúc chết là mình chỉ đi lên đó, có bạn bè đông đủ rước mình, không có ai bỏ mình hết. Tình thương và đạo đức của Thượng Đế có sẵn trên mặt đất từ bao nhiêu kiếp, mà chỉ có người không chịu hành, không lui về thanh tịnh thì thấy bơ vơ mà. Nếu chúng ta lui về thanh tịnh thì không còn bơ vơ, vui hòa với tất cả.
Tại sao chúng ta vừa có được cha phóng điện ban ân, vừa ngu muội vẫn hoàng ngu muội, còn trường hợp có kim, nhờ yếu tố nào mà tiếp thu nhanh và vượt bậc như vậy? Đây là thuộc về bí mật của phần hồn cơ kim, hay do một phương thức nào mà cơ kim đã đạt được như thế?
Cho nên chúng ta được Thượng Đế ban ơn, nhưng mà chúng ta chưa hạnh hy sinh. Hy sinh tánh hư tật xấu để mở nội thức sáng suốt mới nhận được điểm thanh quan của Thượng Đế. Nhưng mà các bạn tu là một việc, hạnh hy sinh là một việc. Hy sinh tánh hư tật xấu của bạn đi, cũng như cô Kim đã hy sinh tất cả sự học thức, cũng như thể xác của một cô gái có thể giao duyên, có thể vui đùa với thế gian, vẫn hy sinh. Kể cả món ăn tốt đẹp người ta dâng cho ngài, ngài vẫn hy sinh. Đó, mà ôm lấy sự thương yêu để tiến hóa. Hỏi các bạn đã làm được những gì? Sự nhiều kiêu bị bí mật. Chính các bạn đã học có sự sáng suốt. Một miếng sắt tôi nói liền với đất tôi nó xếp kìa này. Nhưng mà lấy dây nham chùi rồi, sự sáng suốt nó nằm bên trong. Hỏi cái miếng sắt đó có sáng suốt không? Hỏi các bạn bây giờ chỉ tu, chỉ luyện, chỉ hy sinh rồi các bạn được sáng suốt như cô Kim không? Đó, kỳ kỳ các bạn học dũng, học hòa, học nhẫn nó mới tiến. Mà các bạn, nhiều bạn nói tôi mang danh tu nhưng mà tiếng tu đụng phải rồi gây sự tâm tối, kể cả gia tăng, làm cho tâm hồn rối ren, thâu đêm không ngủ được. Nhưng mà không có hướng về tình thương và đạo đức, không thực hiện tình yêu, có thể cắt đau nguyệt diễn cho tụi nơi an mang. Nó đâu cho lành để xây dựng cho các bạn. Bạn quên nó đi và trà đạp cho của nó vì tham ăn, vì tham nói, mất chân đi trong bạn mà thôi. Còn cô Kim đâu phải chịu. Ở trong con cơ nghiệp đau khổ, hỏi cho cô Kim là người Tây Hạnh, giờ phút này còn ở bên quê nhà để làm gì? Một chút là con người ta bảo đảm ra xứ ngoài rồi, tại sao phải ở đó chịu được? Chịu đựng mang tai, mang tiếng, mang đủ thứ. Để chi? Để qua cái cơn ngồi quả, rồi ngài sẽ tiến hóa thêm nữa và học thêm nữa trong chương trình đã và đang học nữa. Phần hồn của cô Kim, thì các bạn ra đây, các bạn sung sướng ở chỗ nào, cũng ở trong cơn ngồi quả, các bạn nhận, chấp nhận đi, học, để phần hồn các bạn trở về trung tâm. Đồng hành với cô Kim, đồng hành với tôi, chúng ta chỉ hòa là một ở tương lai mà thôi. Cô Kim bị hành hạ các bạn có thấy đâu? Cô Kim là một cô gái trình độ hưởng nhân luật, đáng lẽ tôi ra phục vụ xã hội, làm việc bất lực như chúng ta, rồi lo tu học như chúng ta, mà ngày nay lãnh nhiệm vụ tự xưng là Thượng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Tôi hỏi cõi thiên nhiên các nơi gì chiếu vào đó, và coi hành động của Kim, hỏi cô Kim bị điêu luyện nhiều hơn chúng ta không, và khổ tâm nhiều hơn chúng ta không? Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ chút chút thôi, còn cô Kim bị đau từ sớ thịt ngọt, các bạn đâu có hiểu được. Tâm hồn của cô Kim bị điêu luyện bất cứ giây phút nào, không được ngừng nghỉ như chúng ta. Cho nên nhiều khi cô Kim phải rơi nghỉ không đêm, chứ đâu phải vui vẻ như chúng ta. Mà đạt tới một chân chân lý siêu việt như vậy, những người đời còn chấp không hiểu, ở trong nguyên ý, do đó, tâm tôi vậy thôi.
Ở thế gian, số cha mẹ đàng hoàng, sáng suốt, có nề nếp giáo dục gia đình, nghiêm khắc, thì phần đông, các con cái đều nên người. Còn các tiểu hồn, tại thế gian này, thì tham sân si dục loạn, buồn ác độc hận thù. Có lẽ mà Thượng Đế là cha chung, vậy phải chăng Thượng Đế đã không làm tròn bổn phận làm cha để dạy dỗ các con thế gian của Ngài?
Cho nên Thượng Đế mà không làm tròn bổn phận thì con Ngài không có một cái cơ cấu tinh vi và để sử dụng theo ý muốn. Cho nên phần cha mẹ và trật tự biết trời Phật, biết chiếu thảo thì tạo phước cho con ở tương lai. Đó là mọi người đã có một sự sáng suốt rõ ràng. Nhưng phải có cái phước đức từ kiếp trước. Cái công hành tu luyện của nhiều kiếp ngày nay mới được một phần sáng suốt và lập lại trật tự trong chương trình đại nguyện tiến hóa của chính hạt giả. Còn những phần làm xấu, học xấu để chi? Để sớm động loạn và thức tâm, cũng như những người bị giam ở địa ngục đau khổ biết bao nhiêu và than khóc nói rằng từ đại về sau tôi không dám làm điều này, đại nguyện đó thổn thức hàng ngày, bao nhiêu năm thổn thức nó mới được một chút thức. Đó, các bạn thấy những người ở thế gian tung hoạch lưu manh, tưởng là những người đó là có khả năng ư? Không đâu, họ đang bị giới hạn trong thể xác của họ. Kim mộc thủy hỏa hỏa thổ tiên gian tỳ thể thận như chúng ta, kích động và phản động rồi bệnh nằm đó mới biết ăn năn. Thế là tôi là một thằng tướng thuốc, nhưng mà ngày nay tôi thấy rằng tôi không có xài được. Cũng như ở cây vô ký là cho các bạn thấy câu ngộ không có 72 phép màu. Tại sao chưa ông Phật có một phép? Ông Phật đưa năm ngón tay, câu ngộ không bay đi bay lại, đánh đi đánh lại khắp cả càn khôn. Nhưng mà ông trời ông Phật ông ốc đây xuống là bị đọa 500 năm. Cái bàn tay này là đại diện luật ngũ hành, nhưng mà ông Phật đứng trên luật ngũ hành, đại diện Thượng Đế làm nhiệm vụ vãn lại để giáo dục những phần tử chưa minh. 72 phép màu mua một phép thanh tịnh và sáng suốt cho bạn ha. Cho nên đường các bạn đi hiện tại là học về thanh tịnh và sáng suốt.
Khi ngủ trong giấc mơ, thấy được gặp cha, gặp thầy, thì vía thấy hay là hồn thấy? Xin thầy dạy thêm trường hợp nào thấy bằng hồn và trường hợp nào thấy bằng vía.
Đó, cho nên chủ nhân ông muốn thì vía phải lo tìm tòi. Cũng như ở thế gian, chồng muốn thì vợ phải xuống bếp lo nấu món ăn ngon cho chồng, lên mới báo cáo. Thì cái hồn chúng ta muốn điều đó thì cái vía nó phải tìm tòi. Cho nên cái phản ảnh và cho thấy đó là cái vía nó báo cáo rằng tôi đã gặp cha. Nhưng mà cái phần hồn đi là khác. Khi mà phần hồn thấy cha là không phải thấy hình, còn vía là thấy hình ảnh, còn hồn là thấy thanh quan diễn lập. Thượng Đế vô hình vô tướng, Ngài là vô cùng ngoại trạng thái. Thì trạng thái nào muốn biết Ngài thì nó mới ứng trạng thái đó. Cho nên trạng thái nào cũng có thể hình dung ra Ngài, nhưng mà khi gặp Ngài là chiếu cho mọi trạng thái. Và nguyên bổn của Ngài là vô hình vô tướng.
Xin thầy cho biết ngày trở về Việt Nam, chúng con có được từng về với thầy không? Hay lúc ấy thầy không còn ở thế gian này nữa? Ngày trước khi ông tôi rời bỏ thế gian, thầy chuyển gánh đạo lại cho thầy. Thầy đã nhận lãnh gánh nặng này, vậy sẽ làm tròn nhiệm vụ cho đến hội Long Hoa hay nửa đường giúp gánh mà ra đi.
Cho nên những người mà sợ mất tôi là những người không phải tu về vô vi. Tu về vô vi là dọn mình sửa tâm, thì luôn luôn hai không trong tâm các bạn, không xa các bạn. Đừng nghĩ vậy mà sai, chỉ lo chúng ta đã có chìa khóa rồi để khai mở thiên lực, tâm lực, địa lực, nắm giữ lấy mà đi, chứ không nên lê thuốc bởi một người truyền pháp. Tôi đã nói, các bạn không nên tin tôi nhiều, và các bạn cứ thực hành và chứng nghiệm lấy các bạn đi lấy con số 20 là biểu hiện cho sự vô cực vô cùng của tâm linh của các bạn.
Trong một bài giảng thầy dạy rằng, chúng con phải cố gắng thanh lọc và phát triển giữa vũ trụ để hòa hợp cùng càn khôn vũ trụ. Giữa vũ trụ là một thành phần vô cùng hạn hẹp bé nhỏ. Nếu hòa hợp với càn khôn vũ trụ, thì kính xin thầy vui lòng giảng thêm là hòa hợp như thế nào?
Hòa hợp là bước vào biển giới. Khi các bạn tu thiền, cơ hội mở bộ đạo pháp luân khư trực, thì hai luồng điển của tam lực, thiên lực, tâm lực, địa lực mà hướng thượng thì tâm lực và địa lực mới hợp tác khai triển tâm thiên lực như thiên thơ vô cùng hòa hợp với cả không vũ trụ. Có chút xíu đó là đến, chứ không phải rằng cái xác hạn hẹp như các bạn thấy đây, không có hạn hẹp đâu. Nói hạn hẹp là đối với người chân trước,
và đối với những người đạt được sự thân bình trong tâm thức không còn sự hạn hẹp.
Nhiều người không tu pháp này nhưng mà không bao giờ có hạn hẹp, họ thấy họ đang tu.
Và nhiều vị đang giáng lâm tại thế để chờ ngày lãnh nhiệm vụ và làm việc cho Thượng Đế, chứ không phải như chúng ta suy nghĩ đâu. Cho nên Thượng Đế là vô cùng tinh vi. Các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn mở lượng hải hà và đón nhận thanh quang, lúc đó các bạn thấy rằng vũ trụ là bạn, bạn là cả không vũ trụ.
Trung Trung Trang, những con nó coi Trung Trung Trang mà không có hiểu Trung Trung Trang. Trung Trung Trang là nó khai thân bảo cái biển giới của Thượng Tùng Trung Thiên. Mà bây giờ bắt thua có cái biển giới Thượng Tùng Trung Thiên bắt coi Trung Trung Trang là không có nói gì. Trung Trung Trang là nó nuốt đã bụng nó rồi không biết nói cái gì. Nó không minh cái nước cầu ở bên trong. Rồi nó muốn biết những cái đó bắt đặt một câu rồi tôi chấp nhận một câu. Lấy vỡ lắm, nhưng mà hành cái nào á. Bây giờ ba nói coi là nào vừa coi Trung Trung Trang không hiểu á. Rồi bây giờ tôi đi tu thời gian gồm Trung Trung Trang tới ra. Họ nói cái buồn lối, chuyển giá cái buồn lối của mình tu tiến. Là mình không hiểu.
Bây giờ có thuốc của trời đất để sẵn đó. Là cái pháp này. Hành để hưởng cái thanh khí điển của trời đất. Để cho nó hòa cảm bên trên. Nó bớt sự lao. Không có tham sống sợ chết nữa thì tự nhiên cái bệnh căn nó phải giải tỏa. Cái bệnh do trong cái căn bản tham sân của con người gây ra cái bệnh hoạn ở ngày nay. Cho nên bây giờ tôi có phương pháp này để giải tỏa cái căn bệnh tham sân. Chứ đừng có nghe lời này kia kia nọ cứu rãi thét rồi mệt lắm. Bây giờ phải thực hành đi. Gặp cái pháp này thực hành. Nhiều người bệnh ghê lắm nhưng mà rốt cuộc rồi người ta không biết thực hành nó giải tỏa hết. Bởi vì sợ uống ngay cái thuốc cái điểm của Lưu Ly Quang Phật trị giúp cái bệnh căn tham sân si hỉ nộ ô dục, do đó nó mới phát bệnh hành hạ cái cơ thể. Bây giờ tu tiến lên trong nó giải tỏa rồi thì không còn sự hành hạ cơ thể nữa. Thì bác có đến đâu nghiên cứu thì nên cùng chị em nghiên cứu để việc thực hành thử trong vòng 6 tháng là biết. Của cái việc nghiên cứu pháp A Đưa Tới thì nói chị em người ta chỉ thực hành cái pháp đó, mà phải nghiên cứu không nên nghe tiếng nha, phải thực hành phải làm, còn không có làm là thất bại. Mình sửa mình để đón tiếp cái thanh điển ở bên trên. Còn không có sửa mình, không có đón tiếp được thanh điển ở bên trên. Làm muốn là phải gắng chịu ạ, khổ ạ, tâm tối ạ. Mở ra nó mới sáng suốt.
Đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tôi là cái cửa. Tôi là đại hùng, cha mẹ thanh mình ra như vậy, bây giờ mình có sửa lại. Thì thay đổi hoàn toàn chứ không có nuôi dựa theo cái chuyện hồi xưa. Cứ là lại như đó tôi theo cái chuyện hồi xưa thôi. À, nó càng ngày nó càng biến thì nó tiến không được. Thì tới như khi vợ chồng dân như nhau hoài là cũng không hiểu tại sao, tại mình không chịu sửa với mình. Thì chúng ta tu ta có sửa với ta để hòa đồng với đạo tự nhiên như tôi nói nè. Nó có hòa đồng với đạo tự nhiên như là người tu, mà người tu còn vì cái cá nhân. Sân si, người ta không phải tù. Thì chết thành con ma. Tiến công vỡ, mang cái tiếng tư hành, nhưng mà không chịu sửa lên mình. Đã nói rằng trái ông là cái sửa của cơ cấu hình hành. Cha mẹ tạo mình ra như vậy đó, xã hội đặt đỡ mình như vậy, nhưng mình phải sửa đổi hoàn toàn. Thì còn đại hùng. Mình phải có cái ý chí cương quyết, tự cải tạo lên mình. Đại lực, để thường xuyên nung nấu cái đường lối sáng suốt. Hòa cảm với đạo tự nhiên mới được. Rồi mới nói đi tới đại từ bi. Mình thì sáng suốt cho tất cả mọi người. Chứ không phải tôi đạt được cái đó thì tôi giấu, tôi ăn, tôi giấu, tôi bán, cái đó là sâu chi lắm, không có đâu. Cái người đại từ bi, cái nào tôi có hết, tôi chỉ công khai cho thiên hạ. Nhưng mà trước hết tôi phải đi hai giai đoạn, đại hùng, đại lực. Thì cương quyết như vậy mới tu được. Cái lịch sử của Đức Phật, của chư thầy, của chư tăng, có nhiều người còn đã cương quyết tu mà mới đạt được cái sự thanh quang ở bên trong. Rồi bây giờ chúng ta theo, chúng ta ứng lại với thầy, như sư chúng bùa chúng pháp để hộ độ trong gia đình. Rốt cuộc là chúng ta là người ứng lại, rồi chết rồi mơ vơ, không biết đi ở nơi nào và đứng ở nơi nào, thì thành ra bị ma quỷ nó khống trụ. Nhiều người chết rồi ông lao hồng lắm, bị khuyết lắm, là chỗ của người cái chùa đó tu, ở chỗ cái chùa đó cũng chẳng tu được cái gì, cũng lẫn quẩn đó thôi. Thì chờ cúng chờ vải và hưởng cái mùi vị đó, không có theo được đâu, và không có tiến lên thiên đàng được. Nhiều người tu chết rồi cũng vẫn ở bên mảnh đất của chân này, không có đi được là vậy. Tại vì trong lúc mình khá suốt, mình cần mang cái bản thể con người mà mình không nhận định được. Mình đã tu rất nhiều, mình không thực hành được cái đường lối. Đại hồng đại lực, đại tù vương của ai cũng nghe hết. Đi tiến dũng ai cũng nghe hết, mà không có ai thực hành được hết. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi ở đâu chỉ thực hành. Khi mà các bạn cương quyết tu của đồng của lên mình, tôi đã nói không có đủ thì giờ. Các bạn lần lần tới lão rồi, tôi suy nhược rồi. Rồi ra đi không đi đi đâu, cái đó là đau khổ lắm. Cho nên mình phải cương quyết, chứ không phải vì lỗi này lỗi kia lỗi nọ. Tôi làm tôi chậm trở, khai thông lấy mình không được. Cái gì cũng đã sẵn có của trời đất ban cho tất cả mọi người. Thành thí diễn hàng ngày quá sân dạng vật cho chúng ta được cung túc. Có một cái cơ cấu, có cái chỉ thị vừa, có cái bản thể này, cũng như có con chùa để tù thì mà tu. Nguyên vừa, cái loại cảnh đã tạo thành cái cơ thể. Được thực hành ở trong cái hoàn cảnh này thì có cái hoàn cảnh kia, hoàn cảnh nọ. Đức vừa không nổi là không có minh cảm ở bên trên, đâm ra tự tử chết cũng có nữa. Tại cái phương pháp công phu ở đằng này nó phải chấp nhận thì nó không có tự tử và nó không có tham thân vũ trụ. Nó biết rằng nó ở trong cái cơ cấu bản thể này, mặt mắt mũi này đều là giả tạo. Một thời gian ngắn mà thôi rồi nó đi, rồi nó không cần nhìn nấu và nó củng cố để nó ăn cho bổ cho mặt rồi để nó sống lâu. Không có cái gì đó, nó cái gì nó cũng có thể qua được mà nó đi trong cái chôn vũ. Ngoài cái bản thể này nó có cái biểu hình, có hồn, có vía. Cái phần biểu của người đàn ông ở bên trong thuộc về nguyên điển, giam hãm ở trong con tim. Rồi cái phần vía của nó là thuộc về âm, là giam hãm nào lộ đúng. Âm vương thì thích nguyên nhân, có âm có vương mới thành con người. Còn đàn bà nó ngớt lái. Bên trong là âm, cũng là chủ nhân âm của bản thể. Bên ngoài là vương, của âm vương thì thích nguyên nhân mới thành con người. Sống bằng trang suốt đồng thời. Chứ không phải là vô tầm phương gian sống một thì và chết một thì đâu. Cho nên khi chúng ta tu, ta phải nhận định khai thác lô ca, để hiểu lô ca, để mở lô ca.
Câu hỏi, vô vi có phải là một tôn giáo không?
Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc nguyên lý của cuộc sống của nhân sanh đều có.
Thiền vô vi có cần tôn thờ một vị thầy nào không?
Không. Mình là cái xác, cái hồn là chủ của cái xác. Cái hồn là sự sáng suốt, càng ngày càng thiền, càng thanh tịnh, càng sáng suốt. Chủ nhân ông phải làm việc phục vụ cho cái hồn qua sự kích động và phản động, nhiên hậu mới ảnh hưởng được quần sanh đồng tu đồng tiến, trở về thiên quốc sẵn có, chứ không có nhờ ông nào được đè bẹp chúng ta suốt kiếp cũng còn ở thế gian ngoài. Cứ thờ ông đó mà ông đó không có lối thoát, con ma cũng thờ rồi suốt kiếp. Con ma nó giúp cho mình buôn bán làm ăn, cái thờ hoài rồi thì cứ suốt kiếp buôn bán làm ăn, chứ đâu biết đường đâu mà về thiên quốc. Khổ không? Mình hành triển thì mình hòa hợp với thanh căn của càn khôn vũ trụ. Nhắm mắt là chúng ta tiến tới đó. Ngày hôm nay máy bay bay đã rút ngắn thì giờ, quý vị thấy cái óc quý vị khai sáng, nhắm mắt là quý vị đến nơi. Trực giác thì chúng ta có thể nhìn bất cứ nơi nào và tăng độ bất cứ nơi nào. Không phải ông Phật là làm được mà chúng ta làm không được. Nếu chúng ta tin Phật, ít nhất chúng ta phải có gốc Phật mới tin Phật. Nếu chúng ta tin Thượng Đế, tin Chúa, chúng ta phải có cái gốc đó. Dấn thân độ đời, hy sinh tận độ là Thượng Đế, Chúa, đã ban tình thương cho các giới, bất cứ nơi nào, không có gì được. Nhiều thanh khí của trời đất đã độ chúng ta rất nhiều. Nơi nơi có Thượng Đế, nơi nơi có Chúa, có tình thương là phải có. Chúng ta ôm sát là có phải có tình thương. Biết tắm rửa cho sạch sẽ, biết ăn uống cho ngon lành là có tình thương. Khai thác nó ra, lúc đó chúng ta mới tận hưởng. Miếng ăn cũng Chúa cho, miếng ăn cũng Thượng Đế cho chúng ta không làm. Đấng toàn năng mới có khả năng làm trong nơi thanh nhẹ, không phải làm ồn ào như hắc xiệt như thế gian được.
Chủ trương của vô vi là gì?
Chủ trương của vô vi là tự thức, tự khai triển lấy chính mình, mở sức hòa đồng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đi tới vô cùng.
Thưa ông Tám, trong bài giảng ông Tám có nói con người là cặn bã của thanh quang. Xin ông Tám nói rõ hơn. Cảm ơn ông Tám.
Đó là luồng điển thanh quang. Bây giờ trí óc của quý vị đi học, hồi nhỏ tới lớn không biết gì hết. Bây giờ học càng ngày thấy càng giỏi, làm tới bác sĩ là nhờ sự sáng suốt hướng đi lên, hòa hợp với sự thanh nhẹ bên trên, thoải mái mới học được. Còn cái xác của chúng ta là cặn bã của thanh quang, do sự sáng suốt điều khiển. Toàn là tự động, nháy mắt cũng tự động, nghe cũng tự động, cái gì cũng tự động hết. Cơ tạng đi đứng đều tự động. Mà ai quỷ hoại cho chúng ta ngày nay bại không đi được. Có cái miệng môi như chúng ta không ổn, nói không đúng, không có trật tự, ăn uống cũng không có trật tự, rước độc tố vào thân, tạo cho cơ thể bất ổn. Sinh ra bệnh hoạn, không có trách được ai, chỉ chính mình mà thôi. Cho nên những sách địa ngục du ký họ viết, người đời xuống địa ngục chỉ ríu ríu vô cái ngục đó, bởi vì nó mang cái tội tới trình diện mà. Còn nó mà tu thanh nhẹ, nó nằm đó, nó đi, có người rước, có tiên đồng rước. Vì hàng đêm nó thiền, nó đi tiếp xúc được, và nó đã chung sống với họ. Tới lúc xa đi, họ chỉ nhắm mắt và đi. Đi một nơi nào, nếu nó là đại trụng phu, nó có nguyện phát đại nguyện trở lại mặt đất để cứu người, hy sinh. Những người đó có cái tánh khác hơn người thường, không tiền nhưng mà vẫn thương người, vẫn giúp người. Từ nhỏ cho đến lớn như vậy. Cho nên cuộc diện của chánh trị, của Thượng Đế, siêu chánh trị đã biến đổi mặt đất rất nhiều. Ngày hôm nay quý vị thấy âm thanh tôi nói đây mà tận cùng là nghe, ta cũng nghe được sự biến chế khoa học. Thượng Đế đã chuyển qua xác con người. Kỳ này con nít học giỏi hơn kỳ xưa. Đứa nào cũng thông minh hơn xưa. Ta hồi xưa tại sao người lại không thông minh và thiếu điều kiện? Ngày nay nó thông minh, nó tự tạo được nhiều điều kiện cho người khác nữa. Là đó là nguyên ý của Thượng Đế đang chuyển cho quả địa cầu này. Càng ngày càng tiến tới tốt, mới có nghìn năm hòa bình ở tương lai. Mặt đất ai cũng chán chê chiến tranh rồi, muốn khai triển kinh tế để tận hưởng cái niềm vui của Thượng Đế đã ân ban.
Thưa Thầy, người tu vô vi có nên cho điển cho người bệnh không?
Cái đó là do tâm của người phát tâm, như người gia đình thấy bệnh đau lòng thì mình muốn truyền hết tất cả cái khả năng của chính mình. Nhiều người nó bằng lòng giảm thọ cho cha mẹ, cái đó là muốn truyền cái từ trường tốt cho bệnh nhân, đó cũng hỗ trợ được một phần.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng một bạn đạo, nếu được thì cho bằng cách nào?
Thì cái từ trường rất dễ dãi. Nhiều khi tôi nhắc bạn đạo vô vi soi hồn, nhắm mắt nhìn trung tim chân mày. Lúc mình đi thăm bệnh nhân, mình cũng nhìn thẳng trung tim chân mày của đối phương mà mình an ủi đôi câu. Cái đó nó cũng truyền qua liền, tức khắc nó truyền qua liền. Là tâm mình cầu nguyện cho họ bình an. Cho nên nhiều người bệnh, nhiều người tu đi thăm người bệnh, thăm ít lần thấy họ bớt, cũng mừng. Nhưng mà ông hiểu tại sao họ bớt? Vì cái từ trường của người bạn quá tốt, chuyển cho họ được tự thanh lọc tâm thức, và họ dũng mãnh tiến lên vượt qua tâm bệnh, thì nó đỡ được ít nhất 60% bệnh hoạn. Cho nên gần đây ở khắp các nơi cũng có cái kêu mà nhân điện khí liền, trị bệnh cho người ta bằng nhân điện là vậy.
Ấn chứng này đã tới với con 5-6 lần rồi, làm con hơi sợ. Là sau khi thiền, bắt đầu ngủ là bị một cái lực thật mạnh đưa thân mình con vào tường, rồi kéo ra, sau lại đẩy vào, như vậy kéo dài khoảng 2 phút, sau lại yên trở lại. Có khi bị kéo lên trần nhà, rồi lại buông rớt xuống đất. Xin Thầy giải đáp.
Đó là coi chừng cái thần kinh của chúng ta, cho nên phải trì kỳ trí làm pháp luân thường chuyển nhiều, và mỗi buổi sáng phải soi hồn khoảng 15 phút. Nhớ làm điều này thì tất cả những cái hành động nó sẽ suy giảm bớt.
Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhịn nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dứt thiền đi rồi sẽ đến.
Nghe lời dạy của Thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp Thầy hôm nay, xin Thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ Đức Thầy. Công tên.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng khí thôi, nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng khí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng khí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống cơ thể phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng chấn động của các càng khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng nổi dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạng, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui. Tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được. Chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chu trình tiến hóa.
Thưa Thầy, nhà con ở ngay đối diện với nhà quàng. Cứ tối thiền thì nhẹ, sáng thì nặng, như vậy có ảnh hưởng tới việc thiền lâu dài của con không?
Tại sao sáng tối nhẹ, sáng nặng được? Tâm ta lo chuyện đời nhiều nó nặng, tối ta lo chuyện đạo thấy nhẹ, đó là chứng minh chúng ta đừng lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo. Ban ngày nó mới nặng, ban ngày không thế nào nặng, nếu mà tối nhẹ thì ban ngày nó phải nhẹ luôn mới là đúng.
Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách cũng nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn. Thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Như ông chồng có nhiều chuyện quá, chập chuyện này, chập chuyện kia, chập chuyện nọ, bà vợ làm sao yên, hỏi vậy đó. À, chập nữa, à, à, lấy cho tôi cái áo đó, chập nữa, chút nữa mua tôi miếng rượu pho mai, chập nữa nướng bánh mì, à, rồi chập nữa đi nhà sau rồi tư bông, cũng là bà làm nha, ổng đâu có làm có cái miệng nha, rồi làm nó bà ngu, thế là ổng ngu. Trong lúc mà ổng không làm, vào hỏi chị tôi hiền. Thì tự nhiên ổn rồi, các khác làm không kịp. Mình tu tự nhiên là phải đợi. Không nghĩ chuyện thế nhân, không nghĩ chuyện ai bằng cái chuyện của mình. Không chấp ai, ai đối xử mình tốt xấu, chỉ biết mình mà thôi.
Sự tốt cũng vậy thôi, sự xấu cũng vậy thôi. Tự nhiên
chứ còn mình nói, đó nó đối xử đúng tốt. À, trước mặt mình không nói nhưng tâm mình nói đó nó đối xử không tốt, mình trách người ta thì cái vía nó phải đi làm cái việc đó thôi. Với cái ông chồng ông phàn nàn thì bà vợ bà có khả năng nào bà giúp đỡ thì phải giúp đỡ chăm chồng nữa gì nữa thì nên đi lo đằng này để cái việc đó bớt cái chuyện pha chồng mình thì cái vía phải bận rồi. Cho nên cái tu ở đằng này tôi đã nói rằng chỉ có ta sai, chẳng có ai sai, phần hồn sai mà thôi. Chủ nhân ông sai mà thôi, chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm, không biết cách nói phải. Trách một cái là đọc, không có tu được.